This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 trên làn sóng 1160 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi. Chị khỏe không ạ?
Khỏe, cảm ơn Như Tuyền. Như Tuyền khỏe không?
Dạ, cảm ơn Thi, Tuyền cũng khỏe. Giờ này được ngồi trong phòng là Thi khỏe lắm á. Tại vì cái xịt nóng
may
quá.
Mắn. Đúng rồi.
Lúc nào mà cần phải ra đường mới hiểu được là cái nóng ở đây rất là không thân thiện đúng không chị?
Đúng rồi.
Mà dùng chữ là nóng kinh dị luôn á.
Mình cũng mong là quý khán giả cũng đang ngồi ở trong phòng mát có máy lạnh để mình nghe cái chương trình của mình ha, Như Tuyền ha.
Dạ, không ngồi trên xe cũng được, ngồi trên xe mở radio lên nghe. Đó, thì cũng tiết kiệm được nhiều thời giờ lắm chị ha. Vừa
đúng
đi
rồi.
Xe mà vừa được nghe chương trình, cứ như là có người đọc báo giùm mình nè, có người đọc tin tức giùm mình nè. Có người đem những điều cần biết về thuế vụ đến cho mình nghe ngay tại trên xe luôn, vừa lấy xe vừa nghe. Đâu có phải mất thời giờ mà phải dỡ báo ra đọc rồi lên internet ngồi đọc đúng không chị?
Đúng rồi. Như Tuyền nói quá đúng luôn.
Hôm nay thì trong chương trình những điều cần biết về thuế vụ có những câu hỏi rất là thú vị luôn quý vị. Không biết là Thi đã sẵn sàng để thực hiện chương trình hay chưa?
Rồi, sẵn sàng rồi. Như Tuyền cứ bắt đầu đi.
Chị thường đó là ở những cái nước mà gọi là nước đang phát triển đó thì cái sự hối lộ nó sẽ nhiều hơn, mạnh hơn và nó lộ liễu hơn. Đúng không? Chứ thực ra là người ta nói là ở đâu cũng có hối lộ hết, người ta nói vậy chị. Nhưng
tại
mà
tại sao là những nước đang phát triển?
Không, cái này là phải có công nhận có, là bởi vì sao? Mình đã từng lớn lên ở đất nước của mình. Và mình cũng đọc tin tức và mình cũng nhìn thấy, mình nghe thấy những đất nước được Liên Hiệp Quốc xếp vào những cái thứ hạng như thế nào trong từng cái subject của nó. Thành ra đâu phải là tự nhiên mà mình nói đúng không?
Đúng rồi.
Còn ai đã từng lớn lên ở Việt Nam thì sẽ biết rằng chuyện hối lộ tham nhũng là chuyện làm giàu của các quan chức cấp cao mà, đúng không?
Đúng
chứ
rồi.
Cứ thử tưởng tượng đi, nếu tiền lương của chính phủ chỉ chừng đó tiền, làm sao mà có thể đi xe sang trọng, xài sang xa, gọi là quá xa xỉ, rồi có những tòa biệt thự, không phải là một tòa mà nhiều tòa nữa, đúng không chị? Thì với đồng lương của nhà nước không thể nào làm được những điều đó hết. Còn những người kinh doanh thì dĩ nhiên là người ta nói phi thương bất phú mà, kinh doanh thì người ta giàu có, thì mình không nói rồi. Còn nếu mà lương thiện, trung thực với lại đảng, với nhà nước thì làm sao mà có được gia tài đồ sộ, kết xù? Thì ngoài những chữ người không tìm hiểu nhiều, người ta cũng có thể biết được từ đâu đến, đúng không?
Đúng rồi.
Thế thì ở Mỹ cái chuyện hối lộ như thế nào?
Dạ. Ở Mỹ chuyện hối lộ là hoàn toàn là cấm. Đương nhiên là có hối lộ chứ, nhưng mà kín đáo vô cùng, và những toàn là những cái đường dây bí mật không à. Chứ còn mà hối lộ mà ra mặt đó thì ở Mỹ nó không bao giờ có, tại vì luật nó cấm rất là gắt gao. Nhưng mà nãy như Tuyền nói về ở Việt Nam á, thì là cái chuyện hối lộ nó tràn ngập từ trong cơ quan chính phủ đủ thứ hết, thì
dạ
là cái là ở dưới cấp dưới ăn theo kiểu cấp dưới mà
cấp trên. Đúng không?
Ừ. Nhưng mà hình như là chị nghe nói là ngay cả trong học đường và xã hội cũng vậy, chẳng hạn như trong trường học.
Dạ.
Mình hối lộ thì mình được điểm cao dù mình chẳng học giỏi chút chút nào. Hay là gì gì đó thì nghe nói là nó tất cả mọi nơi, mọi chỗ.
Nếu mà ai có thể khai thác được thì cứ khai thác, đúng không chị? Nhất là cái chuyện mà mình cứ thấy là qua sân bay đi, mà mọi người cứ phải bỏ tiền vào để được... Dạ đúng rồi. Thì nói chung là có cơ hội mà kiếm được tiền thì người ta hình như là tận dụng tối đa. Cho nên cái chữ lộ liễu mình dùng ở đây nó là như vậy. Và do cái luật pháp ở mỗi nước nó mỗi khác nhau nữa, và cái văn hóa của mỗi nước nó mỗi khác nhau nữa, nó cũng ảnh hưởng đến cái ý thức của người công dân ở nước đó nữa, đúng không chị?
Đúng rồi. Nhưng mà như Tuyền muốn hỏi là khi người Việt Nam mình qua Mỹ có đem theo những cái văn hóa như vậy theo ông qua Mỹ hay sao?
Em nghĩ là thôi để mình tìm hiểu trong chương trình này đi, để coi như thế nào nhé. Ví dụ như là tội hối lộ nhân viên sở thuế đi. Thế thì trong nghề thanh tra sở thuế, Đài Thi có chứng kiến cuộc hối lộ nào không? Thông thường những người đưa tiền hối lộ là người như thế nào? Có người Việt hối lộ hay không ạ?
Là một câu hỏi rất là hay luôn. Trong nghề thanh tra của Thi đó thì là có, Thi có chứng kiến, nhưng nó nhẹ nhẹ thôi. Tại vì ở Mỹ này, người Mỹ họ không có quen hối lộ, họ không có lớn lên trong một cái môi trường như vậy. Nhưng mà họ cũng biết là khi mà họ bị khó khăn, bị sở thuế mà gáy họ đó, thì họ cũng biết có hai loại. Một loại là rất là bực mình, rất là khó chịu với mình. Còn loại thứ nhì đó là rất là dễ thương với mình, để cho mình nhẹ tay, mình nương tay với họ. Thì những cái hối lộ mà cá nhân khi gặp phải đó, thì người Mỹ thì họ không có dám đưa tiền, đưa của gì thẳng cho mình hết. Nhưng mà họ bắt đầu bằng những cái cuộc, chẳng hạn như họ để ý thấy mình thích uống nước gì thì họ mua nước đó cho mình. Mình thích đồ ăn gì họ đem tới cho mình. Họ làm cho mình hài lòng đủ mọi thứ. Rồi có người thì họ có con trai cỡ tuổi mình á, mà còn độc thân. Mắc cười lắm. Họ mới nói rằng là họ có thể giới thiệu nó cho mình được không? Nghĩa là họ làm đủ mọi cách để mà lấy lòng mình. Thì cái đó có. Còn những người mà hối lộ mà thẳng thừng đó thì là Thi chưa có gặp phải. Nhưng Thi biết có những trường hợp người Việt hối lộ, và bởi vì trong sở thuế đó họ không có giao cho Thi thanh tra kiểm thuế của người Việt. Họ biết là người mình nói cùng ngôn ngữ với nhau là thế nào cũng có móc nối gì đó. Không phải là Thi nhận, nhưng mà người ta đưa tới miệng cho mình. Thì như vậy cái lòng tham nhiều khi của mình nó dậy lên thì rất là khó xử. Thì tốt hơn hết sở thuế đó, họ cho Thi thanh tra Mỹ, còn Mỹ thì thanh tra người Việt. Như người ngoại quốc đại khái là như vậy. Thì nhưng mà đó, người Việt mình cũng không sợ. Tức là gặp Mỹ vẫn hối lộ Mỹ, cứ nghĩ là Mỹ nó sẽ chịu ăn. Cho nên mà họ cứ hối lộ, rồi tụi Mỹ nó sợ lắm. Nó sợ mất job, nó sợ đi tù, nó sợ đủ thứ hết trơn. Nó không có nhận. Thì nó về nó báo trong cơ quan hay là cái người đó muốn hối lộ nó. Thì trong cơ quan, trong sở thuế có một cái... một đội ngũ chuyên môn về đi bắt những cái chuyện như vậy nè, thì nó phải có bằng chứng. Thì nó giao cho tụi Thi cái máy thâu rất là nhỏ, rất là nhỏ gọn. Một là đeo trong người, còn hai là để trong cái túi, những cái túi mà mình để giấy tờ đó. Thì đem tới đó mình nói chuyện, mình cũng phỏng vấn bình thường, mình làm việc như bình thường. Thì hỏi người kia tại sao muốn đưa tiền cho mình, để làm gì. Tại người ta phải hỏi, người ta phải gài mình như Tuyền, người ta gài rất là rõ ràng để mà mình không có thể nào sau này mình nói ô, Tuyền nó trả tiền thuế. Okay. Thì người ta hỏi tiền này để làm gì. Người Việt mình nó như Tuyền nhớ cái câu là tiền này để uống cà phê, để đi đổ xăng. Như Tuyền hay nghe cái câu đó không?
Em vẫn thường dùng câu này mà. Ví dụ như khi em đi làm tóc, dạ, em đi làm tóc hay là em đi làm làm đẹp đi. Em vẫn thường cảm ơn người cắt tóc của mình một cách từ tấm lòng của mình. Đây là tiền uống cà phê. Đó. À, có chứ, em vẫn dùng câu đó đó.
Thì đó là tại vì như tiền cảm ơn người ta. Còn cái này khi mình bị o để thuế, mình không có gì cảm ơn cả thuế. Mà mình đưa như vậy là mình có dũng ý. Thì mới đầu á, là người Việt mình cũng khéo, cũng nói tiền cà phê, thuốc lá, tiền gì đó, nói vòng Mỹ nó chả hiểu. Nhưng mà khi mà nó hiểu rồi thì nó gài thì sau này nó thẳng ra luôn. Thì những cái cuộc thâu như vậy đó thì đem về họ đưa cho Thi nghe, đặng Thi dịch lại. Thì dịch lại thì rõ ràng là một cuộc hối lộ trắng trợn khắp nơi. Không phải riêng gì Texas mà Louisiana, chỗ khu mà đánh cá đó. Yeah. Rồi New York rồi đó, nó đưa cho mình. Khi mà mình dịch lại thì mình thấy người Việt mình cũng gan, có là bị thâu hết những cái cuộc nói chuyện như vậy. Thì nói bây giờ ví dụ, người ta có nói vòng vòng một hồi, rồi rốt cuộc cái người ông chồng quay qua bà vợ, nói rằng là em, bây giờ làm sao mình nói thẳng với cái thằng này là mình muốn đưa tiền, mình muốn cho nó tiền này, nó cấp, nó bỏ túi, rồi nó giảm thuế cho mình. Mấy người đó đang hình như là lúc mà bị audit xong đó là thiếu 30.000 đô la tiền thuế. Thì bây giờ nếu mà cho cái thằng này 5-6 ngàn á, mà nó xóa hết hay là nó ghi còn lại xuống có 1-2 ngàn thì quá lời rồi. Thì nếu muốn đưa 5-6 ngàn đô này cho thằng Mỹ này để cho nó đổi hồ sơ lại, tức là nó ra nó kiểm thuế coi như nó không thấy gì hết trơn, hoặc nó thấy rất là nhỏ nhặt chuyện không có đáng, thì nó chỉ phạt 1-2 ngàn đô thôi. Thì muốn nó sửa hồ sơ là như vậy. Thì ông chồng quay qua bàn với bà vợ, bây giờ mình cho nó 5-6 ngàn như vậy có đủ hay không, hay mình nên cho nó thêm 7 ngàn đi hay gì gì đó đi. Thì chính vợ chồng này không có lý do. Khi nói là nhiều khi mình không biết tiếng Anh, mình không thể nào mình nói rõ là mình hối lộ, mình không thể nào bị bắt cái tội đó hối lộ. Nhưng khi mình quay qua mình bàn với người ở trong nhà đó, là mình muốn hối lộ thằng này, cái đó mình cũng bị luôn hết nha anh Duy Tuyền. Tại vì rõ ràng là không phải vấn đề ngôn ngữ nữa, mà là cái vấn đề là sự cố tình của mình hối lộ nhân viên nhà nước. Thì những cái cuộc thông dịch như vậy đó, rốt cuộc thì đương nhiên là vợ chồng này bị đưa ra tòa cái vụ hối lộ. Nhiều người Việt lắm như Tuyền thì không hiểu tại sao qua Mỹ này mình lại tiếp tục cái đó. Thật sự đó là mình phải hiểu là cái tập quán của người Mỹ, họ không có quen nhận tiền hối lộ. Họ không biết nhận làm sao, và họ không biết tiền đối với tụi Mỹ lớn lắm chứ, tại tụi nó không có tiền. Cho nên là 5-6 ngàn đô, 10 ngàn đô để mà xóa cái nợ mấy chục ngàn đô thì tụi Mỹ mà nó gian á, thì nó cũng có thể dám nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà đa số thì nói 99% á, là mà đưa tiền hối lộ cho tụi Mỹ, đóng tiền mặt này, tụi nó không dám nhận. Mà mình cái tánh, cái thói quen của người Việt mình nó cứ nghĩ rằng là khi mình hối lộ đó thì là mình sẽ được, người ta nhận cái gì của mình thì người ta phải làm lại cho mình cái khác, thì cứ ép nó nhận cho bằng được. Trong khi mình không có nhìn được qua ánh mắt của nó đang sợ. Mà nó nhận đi nữa, mà nó không nhận liền đâu, nó đi về. Tại thường thường một cái cuộc mà kiểm thuế kéo dài nhiều ngày lắm, chứ không có một ngày mà xong. Và bởi vì giấy tờ thiếu không đủ, thì nó biểu mình là nó cần cái này. Cứ tìm đi rồi vài ngày sau nó quay trở lại. Đó, thường thường là như vậy. Thì khi nó quay trở lại đó, là coi như là nó mang theo đồ để thâu rồi. Nó giấu á, đồ thâu rồi. Cho nên đa số là bị bắt hết, bị dính hết đó như Tuyền.
Dạ. Như thế thì mình phải nói rằng là không phải là người Mỹ không quen hối lộ, mà là những người có làm việc một cách trung trực đó thì họ sẽ không quen hối lộ. Chứ thực ra là khi mà nói đến những cái vụ hối lộ của người Mỹ cũng kinh dị lắm. Chỉ có nhớ cái chuyện Đại học Harvard mà cái vụ hối lộ để vào đại học không là nó lên cả triệu đô lận, chứ đâu có phải là ít, đúng không?
Đúng đó. Rồi, có. Dạ. Thì những cái đường Mỹ nó ăn, khi mà nó ăn hối lộ nó ăn lớn lắm nghi Tuyền. Chứ như nó thế, không lắc chắc 20-30, 20-30 ngàn, không có chuyện
như
đó.
Thế thì mình phải định nghĩa cái chữ hối lộ phải không? Hối lộ là giống như là mình cái hành vi đưa tiền hoặc là theo Bách Khoa Toàn Thư đó, thì họ định nghĩa như thế này trên web. Hối lộ hay mãi lộ đút lót là hành vi đưa tiền hoặc vật phẩm có giá trị hoặc những lợi ích vật chất hoặc tinh thần hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật. Thì nó phải như thế nó mới đúng là cái nghĩa hối lộ đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ.
Khi mà mình nhận tiền rồi mình muốn người ta, mình đưa tiền rồi mình muốn người ta làm lại cái gì mà thật sự cái đó là sai luật.
Dạ.
Nếu mà nhân viên nào mà dám đổi những cái con số đó như vậy thì chính thật sự là sai luật.
Dạ. Chứ còn thật ra mà nếu mà thi đi thanh tra mà nhiều lúc cái gia đình người Việt đó ví dụ làm chủ một cái cơ sở thương mại đi, thấy trời nắng non nóng quá, cũng thấy thương cái cô thanh tra sở thuế này, mời cô một ly nước, nhưng mà không có muốn cô này làm lại những cái gì cho mình trong cái hành vi trái pháp luật thì nó không thể định nghĩa là hối lộ. Làm vừa lòng thi thật sự đúng không? Và vui lòng họ nữa
đúng
thì
rồi.
Nó lại hoàn toàn khác đúng không?
Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái lấy lòng nhỏ nhỏ như vậy thì không sao, nhưng mà cái đó là nó khởi đầu. Cởi đầu thấy mình chịu ăn, mình chịu nhận là bắt đầu người ta làm thêm.
Cái này chỗ này gợi thêm hơi đa nghi đó nha.
hồi đó mới ra trường, trời trẻ mang hai mấy tuổi, sợ thế nó huấn luyện mình, nó dặn rồi không được nhận nước của người ta, không được nhận đồ ăn của người ta. Nó mua đồ ăn trưa cho mình không ăn trưa, mình không lấy đồ ăn, mình nói không, mình mang đồ ăn theo rồi. Hoặc là nhiều khi giấy tờ mình để bừa bãi trên bàn, mình không thể nào đi ăn trưa được, tại vì như vậy sẽ mất giấy tờ. Thì mình phải mang đồ ăn theo, mình ngồi cái bàn ăn tại chỗ. Tại vì cái nghề của Thi đi thanh tra là Thi đi ra ngoài, chứ Thi không có biểu người ta đi vô văn phòng của Thi. Thi đi ra ngoài thì người ta cho mình cái bàn, cái ghế, cái chỗ nào mình làm việc thì mình làm việc chỗ đó. Thì từ sáng tới chiều không đi đâu hết. Đi restroom, đi tiêu tiểu gì cũng ngại, tại vì giấy tờ mình để đầy mình cũng ngại lắm. Thì nó dặn mình hết rồi. Cho nên là những người mà mang nước uống, cà phê, đồ ăn cho mình ngại lắm, là tại vì dặn là mình không được nhận. Nhận rồi rất là khó xử. Thì chỉ kể cái này thêm một cái nữa. Người Việt mình có một cái khôn này nữa là như tiền. Nhiều khi người ta không có đưa tiền. Có một cái, thì có dịch một cái trường hợp này là ở Dallas nha. Cái case này là ở Dallas là thì dịch. Thì đi dịch cái cuộn băng mà thâu lại. Cái cô nàng này bị audit, cái bà hay cô gì không biết. Thì cái anh chàng audit đó là người Mỹ. Thì người bị audit là cổ, người đàn là người phụ nữ. Thay vì cổ mà đưa tiền ra để mà hối lộ, thì cổ dùng tình cảm. Cổ tự nhiên cổ ôm anh này. Cổ nói là I love you. Cổ nói tôi thương ông lắm. Cho nên khi mà ông này ông chân hững, thế tự nhiên có người tới ôm mình, thì làm sao mà ôm nói những lời như vậy. Thì cái đó cũng là một tội hối lộ, tại vì bên luật sư của sở thuế đó họ ông này ông về ông nói lại, ông kể lại thì mới cho đem máy để thâu. Thì hỏi cô này cổ muốn gì, thì cô nói là cổ sẵn sàng làm bất cứ gì anh chàng này muốn, nếu mà anh chàng này giảm thuế cho cổ.
Trời, vậy đó.
Thành thử ra nhiều khi nó không phải là tiền đâu, như tiền.
Dạ.
Nó là những cái khác nữa, nhưng mà mình làm cách nào để mà mình
dạ.
trao đổi những cái vấn đề này dạ. đó là bất hợp pháp đó.
Dạ. Thế thì một câu hỏi tiếp theo, tại sao nhân viên sở thuế không nhận tiền hối lộ? Và nếu mà bị... dạ. Chắc chắn là sợ bị tội lớn rồi đúng không?
Đúng rồi, ở bên trong thật sự nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mà thi theo thi thấy cái lý do tránh, tại vì hồi xưa nó huấn luyện mình, nó đã cho thấy là cái hệ thống của nó kiểm soát như thế nào. Mình thấy rồi, cho nên là mình dạy gì mình chui đầu vô đó. Thế là mình cũng trước sau cũng bị bắt. Thì cái hệ thống làm việc với kiểm soát của họ rất là chặt chẽ. Chẳng hạn như bây giờ thi nói ví dụ, ai trả cho Thi một số tiền thật là lớn để mà Thi lấy cái mẫu thuế của ông Tổng thống Trump ra. Tại vì ông Trump ổng đâu có đưa cho coi cái mẫu thuế của ổng đâu, yeah, đúng không?
Yeah.
Nhưng mà bên trong hệ thống computer của sở thuế đó, Thi bấm số an sinh xã hội của ổng vô, Thi sẽ lấy ra được. Thì chỉ cần người ngoài trả cho Thi một số tiền rất lớn, để Thi bấm đưa cái đó ra là Thi làm được. Nhưng mà tại sao mình bên nhân bên trong không làm được? Là bởi vì tất cả những gì mình bấm vô đều có dấu vết để lại hết. Kiểm soát rất là chặt chẽ. Cho nên là có thể là không bị liền, nhưng ông Trump không quá nổi tiếng. Ai mà bấm vô một cái là cái nhóm mà thanh tra công an của cảnh sát của sở thuế đó là xuống bắt liền. Nhưng mà có những người mà mình không có quan trọng lắm, mình làm được sau này cũng sẽ lộ. Rồi nhân viên sở thuế cũng biết khai thuế giả, chẳng hạn như là Như Tuyền gửi mẫu thuế vô thì họ sửa, thay vì cái bank account, cái số mà tài khoản ví dụ Như Tuyền được lấy thuế về mà thuế không vào account của Như Tuyền mà lại vào cái tài khoản của Thi, thì trong bên trong Thi đổi được. Rồi lại tiền hoàn thuế là họ mình gọi là họ intercept, tức là họ chặn ngang để họ chụp lấy cái tiền của mình đi mất á. Thì cái đó cũng dễ làm lắm, không có khó. Nhưng mà rồi trước sau thì cũng lộ hết, là bởi vì cái hệ thống của họ rất là chặt chẽ. Thì khi mà mình biết như vậy đó, thì đó là lý do tránh tại sao nhân viên họ không có nhận tiền hối lộ. Tại họ biết là sẽ lộ. Mà lộ ra một cái á, bị mất chó, bị sa thải là đương nhiên, còn bị kết tội hình sự, bị phạt tiền, bị đi tù, bị đủ thứ hết trơn. Tại vì cái này là tội hình sự đó Như Tuyền. Chứ không phải là thôi mình làm việc ẩu thả, ẩu tả quá thôi, người ta đuổi mình đi, không phải như vậy không đâu. Còn cái lý do phụ ấy, là trong cái quá trình họ tuyển dụng nhân viên đó, là họ kiểm tra lý lịch của mình cũng rất là kỹ. Mình phải là những thành phần có lý lịch tốt, không có bị sổ bị đen với pháp luật, không có thành tích bê bối về tiền bạc, giống như là điểm tín dụng thấp, tức là bad credit ấy, thế này thế nọ. Và cứ mỗi tùy theo cái chức vụ, cứ có người thì 5 năm hoặc có người thì 10 năm, rồi họ kiểm tra lại một lần nữa, cứ như vậy. Chứ không phải là họ lúc mà họ mới mướn mình họ kiểm tra một lần rồi từ đó về sau là mình muốn làm gì làm đâu. Cho nên là họ cứ tiếp tục kiểm tra cái lý lịch của mình. Cái quá trình mà nó như vậy á, thì chặt chẽ như vậy, cho nên trước khi mà ai làm nghĩ tới chuyện mà làm nhận tiền hối lộ, người ta cũng thấy trùng bước, không có dám nghĩ đến làm cái chuyện đó. Còn mà như bên Việt Nam mình chắc hối lộ rồi cùng lắm bị lan tiếng thôi, không nắng tiếng thôi.
Đôi lúc là tại vì họ nhiều khi là có nguyên một cái gọi là connection chị.
Một nhóm luôn, từ trên
nhiều lúc họ
luôn.
Có nguyên một cái đội như thế, một cái connection của họ luôn, mà thành ra đâu có thể nào mà cho nên đôi lúc ngày xưa lúc mà mình nghe ở bên Trung Quốc vụ mà ông Tập Cận Bình lúc ông mới lên đó, thì ông phát động cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng, thì thật ra là họ cũng gọi là bài trừ phe đảng với nhau, đúng không? Dưới một cái chiêu bài, một cái hình thức nào đó, thì ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nhiều lúc người ta cũng dùng cái từ là đang chống tham nhũng, nhưng thực ra là cũng phe đảng với nhau, củng cố quyền lực với nhau và bài trừ lẫn nhau thôi, đúng không chị?
Đúng rồi, cái đó đúng rồi đó.
Thì có thể chia sẻ về những cái chi tiết đi theo những cái hình phạt gì nếu mà mình bị kết tội hối lộ nhân viên sở thuế?
Rất rõ ràng luôn. Cái vấn khi mà mình hối lộ nhân viên sở thuế, đây là một cái tội hình sự. Thì cái đầu tiên á, có hai hình phạt. Hai hình phạt đi chung nha, chứ không phải một trong hai. Cái đầu tiên là cái số tiền phạt á, nó sẽ gấp 3 lần cái số tiền hối lộ. Ví dụ như mình hối lộ cho người ta 5.000 đô, thì cái tiền phạt gấp 3 sẽ là khoảng 15.000 đô. Không cần biết mình thiếu thuế bao nhiêu nha, mình đi theo cái số tiền hối lộ, cứ nhân lên 3 thì đó là số tiền phạt. Và khi nói cái hình phạt thứ hai nữa là 15 năm tù. 15 năm tù này là tối đa, cũng có thể giảm xuống một chút tùy theo mình có luật sư giỏi cải cho mình như thế nào. Nhưng mà tối đa là 15 năm tù. Và chắc chắn phải có tù tội trong đó, bởi vì cái này là tội hình sự. Cho nên thì thấy nó không có đáng, nó như Tuyền đụng cái sở thuế thì không biết là những cơ quan khác như thế nào, nhưng mà đụng tới sở thuế, nếu mình thiếu thuế, nếu mình bị kiểm thuế, nếu mình bị sở thuế ra siết tài sản cái gì của mình tìm cách nào để mình xin trả góp, hoặc là ai trong nghề biết xin thương lượng, tại vì hoàn cảnh mình bây giờ mình không cách nào mình trả được cái đó hết trơn á, thì làm thế nào làm, nhưng mà đừng bao giờ hối lộ với sở thuế, đừng bao giờ hết trơn. Chị thấy đa số là tiền mất tật mang, khi không cái mình bị phạt rất là nặng rồi bị tù nhiều năm, mà tiền thuế mình đâu có được giảm chút nào bao nhiêu tiền.
Như thế thì cái điều mà Thi nhắn gửi đó, thì nhắn gửi đến những ai mà mình không có rõ ràng về thuế hoặc là mình vi phạm thuế gì đó. Chứ còn nếu mà những người rõ ràng về thuế và không vi phạm thuế thì đâu cần phải hối lộ làm gì, đúng không? Tiền làm mệt chết mồ luôn, hối lộ làm chi, đúng không?
Đúng rồi.
Đấy thì Thi gửi lời nhắn đến cho những ai mà nằm trong trường hợp này, thì mình đã khổ vì là mình bị kiểm duyệt thuế, bị audit thuế, mà mình lại còn vô tình vướng thêm một cái tội nữa, đó là tội hối lộ. Thì là cái khổ chồng thêm cái khổ nữa, đúng không chị? Cái rắc rối chồng thêm cái rắc rối nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Còn
đúng
cái
rồi.
Cơ hội mà mình được nhẹ nhàng hơn thì Thi nói là chắc chắn là không có rồi.
Không có. Trong sở thuế thì thấy
rất là
không
ít rồi.
Có.
Rất là hiếm khi xảy ra. Chứ đôi lúc cũng không biết là có hay không, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Cũng có đó, nhưng mà rồi thời gian sau nó lộ ra như tiền, cái vấn đề là sớm hay muộn.
Như vậy là rất là hy hữu, đúng không?
Đúng rồi.
Dạ.
Thành thử ra, nhưng mà tôi muốn nhắc với cái quý thính giả cũng như với Nhi Tuyền á, là không phải là mình bắt buộc khi mà mình thiếu nợ thuế bắt buộc mình phải có tiền trả thuế. Khi mình không có đó, ở trong sở thuế có những cái chương trình họ giảm thuế hoặc họ xóa bỏ luôn, hoặc trả góp. Nhưng mà hoàn toàn nó phải tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng và cái tài sản của mình đang có. Thì cái những chương trình này đó, tuy là nó hơi khó xin chứ không phải là dễ, nhưng mà nếu mình biết cách xin hoặc mình nhờ ai mà biết làm những cái chuyện này đó, thì là có thể giảm được nhiều lắm. Chứ thay vì mình dùng cái tiền đó mình đi hối lộ, thì bây giờ mình dùng cái tiền đó mình mướn cái văn phòng nào hay những ai mà biết xin giảm đi cho mình đó, thì nó cũng đỡ lắm. Còn nếu mình có tài sản nha Tuyền, nếu mình có giàu có, mình có tài sản thì sở thuế không có thèm mà đếm xỉa gì tới mình đâu, tức là không có cho mình đồng nào đâu, cho nên đừng có tốn tiền để mà làm những cái để mướn những người như vậy.
Thì cho Tuyền hỏi nè, nếu trong những cái trường hợp như thế đó thì bị thiếu thuế hoặc là bị vi phạm thuế, đóng thuế không đúng như thế nào đó, thì có khi mà họ làm việc trên cái hồ sơ của mình như thuế, có phải liên quan đến tòa hay này kia khác nọ không chị Thi? Có bị đưa ra tòa hay là
không,
sở thuế tự giải quyết như mình trước?
Đương nhiên thuế, họ sở thuế cũng không có quyền nhiều như mình nghĩ đâu. Họ có nhưng không nhiều đâu. Tức là khi mình bị audit, tức là mình chưa có bị kết tội, họ chưa có bằng chứng, bằng cớ gì mình làm cái gì gian, mình khai gian hoặc là mình làm gì bất hợp pháp mà họ không có bằng cớ gì trơn á, thì khi mình bị ở đó thì họ hỏi hồ sơ giấy tờ thì mình cứ đưa cho họ coi. Khi nào mà họ có bằng cớ rồi, có hết rồi đó, họ kết tội mình là gian á, thì họ phải đưa mình, họ phải thưa, họ phải đưa mình ra tòa. Thì lúc đó là mình có luật sư. Thì luật sư cãi cho mình, thì nếu mà mình thua đó thì sở thuế thắng thì họ mới tiến hành cái này cái kia, nhưng mà đều phải ra tòa. Khi mà muốn cho mình đưa mình vô tù là phải ra tòa hết.
Rồi em cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay trong vấn đề hối lộ sở thuế. Cảm ơn Thi rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để nghe chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 hoặc là 3 giờ 30 quý vị nha. Do Đài Thi phụ trách, Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế. Chúc Thi có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và hưởng máy lạnh nhé. Không có công việc gì khỏi ra đường.
Cảm ơn Như Tuyền nhiều, cảm ơn quý vị thính giả, và chúc quý vị thính giả cũng như Như Tuyền một buổi chiều an lành với gia đình và người thân nha.
Dạ, mến chào tạm biệt chị.